Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về ánh sáng thế gian, một cuốn sách đầy liều lĩnh của một vị giáo hoàng. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bắc Kinh. Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc Trung Quốc lần thứ 8 đã bầu ban lãnh đạo mới. Hôm thứ Năm mùng 9 tháng 12 vừa qua, tức ngày cuối cùng của Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh, Giám mục Joseph Ma Yinling đã được bầu làm Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Trong khi đó, Giám mục Johann Phan Xin Dâu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Đây là hai cơ cấu mà trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Thánh Cha khẳng định là không phù hợp với giáo lý Công giáo, bởi vì có chủ trương thành lập một giáo hội tự trị tại Trung Quốc. Giám mục Joseph Ma Yinling hiện đang là giám mục giáo phận Kunming, 45 tuổi, đã được truyền chức giám mục hồi năm 2006, mà không có sự phê chuẩn của tòa thánh. Riêng đức cha Johann Phan Xin Dâu, giám mục Mindong, mặc dù đang hiệp thông với đức thánh cha, vẫn chấp nhận được bầu vào chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục Trung Quốc. Các quan sát viên cho rằng, các vị giám mục đang hiệp thông với đức thánh cha sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, bởi vì các ngài đã từng tránh mặt giám mục Ma Yinling hoặc đã từ chối tham dự Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc. Về phần ông Liu Banyan, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc cũng được bầu làm Chủ tịch danh dự của hai cơ quan nói trên. Riêng giám mục Joseph Guo Jingkai, người đã được truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn của tòa thánh tại Chengde hôm 20 tháng 11 vừa qua, đã được bầu làm Tổng Thư ký của Hội đồng giám mục Trung Quốc. Với ban lãnh đạo mới này, Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc Trung Quốc đã tiến thêm một bước nữa trong việc thành lập giáo hội tự trị. Trong bài diễn văn bế mạc đại hội, giám mục Ma Yinling đã tuyên bố rằng ban lãnh đạo mới của Hội Công giáo Ái quốc và Hội đồng giám mục Trung Quốc sẽ liên kết mọi người Công giáo Trung Quốc theo các nguyên tắc tự trị, tự quản và dân chủ. Giám mục Ma nói, người Công giáo có thể viết một chương mới trong hoạt động yêu nước của giáo hội Trung Quốc. Một số người Công giáo Trung Quốc nói với hãng thông tấn Asia News rằng, với việc các giám mục được truyền chức không có sự phê chuẩn của tòa thánh lên lãnh đạo Hội Công giáo Ái quốc và Hội đồng giám mục Trung Quốc, sẽ có thêm những vụ truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh nữa. Tin Vatican. Tòa thánh muốn củng cố các mối quan hệ với Tổ chức Giải phóng Palestine. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Năm vừa qua, Tòa Thánh mong được củng cố các mối quan hệ với Tổ chức Giải phóng Palestine và đạt được một thỏa thuận về tình trạng các tín hữu Kitô trong lãnh thổ Palestine. Thông cáo trên đây đã được cho công bố sau một cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và chính quyền Palestine tại Ramallah hôm thứ Ba vừa qua. Cuộc gặp gỡ đánh dấu việc tái tục những cuộc thảo luận được đề ra trong thỏa hiệp đầu tiên được ký kết hồi năm 2000 về sự hiện diện và hoạt động của giáo hội Công giáo trong lãnh thổ Palestine. Theo thông cáo, các cuộc thảo luận nói trên cũng nhằm mục đích củng cố các mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine. Cuộc gặp gỡ tại Ramallah hôm thứ Ba vừa qua đã diễn ra trong bầu khí thân thiện tại trụ sở của Chủ tịch Palestine, ông Mahmoud Abbas, giữa Đức cha Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Vatican, và ông Ziad al-Bandak, cố vấn của Chủ tịch Palestine về quan hệ với các tín hữu Kitô. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông diễn ra tại Roma từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 10 vừa qua, tường trình viên của Thượng Hội đồng là Đức Thượng Phụ Alexandria Antonios Nagib đã tố cáo những điều kiện sống rất khó khăn và đôi khi không thể chịu đựng được của các tín hữu Kitô trong lãnh thổ Palestine. Đức Thượng Phụ Nagib, người đã được Đức Thánh Cha nâng lên bậc Hồng Y hôm 20 tháng 11 vừa qua, cũng tố cáo chính sách Hồi giáo hóa ngày càng gia tăng, nhằm áp đặt lối sống Hồi giáo lên mọi công dân. Đôi khi các chính phủ Hồi giáo còn sử dụng bạo lực để thực thi chính sách này. Trong sứ điệp chung sau Thượng Hội đồng, 180 vị nghị phụ cũng đồng thanh yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng các lãnh thổ Ả Rập. Tin Roma. Các tiết lộ được phổ biến trên mạng lưới Wikileaks cho biết Hoa Kỳ xem Đức Thánh Cha như một đồng minh trong các cuộc thương thuyết về khí hậu. Theo các điện thư ngoại giao của Hoa Kỳ được Wikileaks tiết lộ, Đức Thánh Cha Benedicto, người được mệnh danh là Vị Giáo Hoàng Xanh, là một đồng minh của chính phủ Hoa Kỳ trong các cuộc thương thuyết về khí hậu và môi sinh. Điện thư mật có tựa đề Đức Giáo Hoàng Xanh ủng hộ đường lối của Hoa Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh Copenhagen được gửi đi ngày 21 tháng Giêng năm 2010, viết rằng giới hữu trách của tòa thánh còn đồng ý ngay cả kín đáo khuyến khích các nước khác đón nhận thỏa hiệp đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về khí hậu. Trong điện văn, Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh bảo đảm rằng bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh ngày 11 tháng Giêng năm 2010 mang lại cho các viên chức tòa thánh một cương lĩnh vững chắc để sử dụng uy tín tinh thần của giáo hội hầu tạo áp lực trong cuộc chiến chống lại sự thay đổi thời tiết. Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, ông Miguel Diaz, còn tin rằng tiếng nói của Đức Thánh Cha sẽ có ảnh hưởng lớn lao tại Hoa Kỳ là quốc gia có đa số theo Công giáo. Đây là điện thư ngoại giao đầu tiên của Hoa Kỳ có liên hệ đến Vatican, được Wikileaks phổ biến. Theo báo chí Hoa Kỳ, có hơn 800 điện thư ngoại giao liên hệ đến Vatican hiện được Wikileaks nắm giữ. Theo hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNA, phần lớn những điện thư này đề cập đến vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, viết rằng việc phổ biến các điện thư nói trên không ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Tin Wisconsin, Hoa Kỳ. Một vị giám mục Hoa Kỳ nhìn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đền Thánh Đức Mẹ ở Champaign, bang Wisconsin. Trong một tuyên ngôn hôm lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 vừa qua, Đức Cha David Ricken, giám mục Green Bay, bang Wisconsin, đã long trọng tuyên bố như sau. Với sự chắc chắn và phù hợp với các chuẩn tắc của giáo hội, tôi tuyên bố rằng các biến cố, các cuộc hiện ra và những lời được truyền cho nữ tu Adele Priest vào tháng 10 năm 1859 đều có tính cách siêu nhiên. Do đó, tôi chứng nhận các cuộc hiện ra là đáng được các tín hữu Kitô tin. Theo một thông cáo báo chí của giáo phận Green Bay, đền Thánh Đức Mẹ tại Champaign là nơi đầu tiên và duy nhất tại Hoa Kỳ có các cuộc hiện ra được chính thức nhìn nhận. Được biết năm 1859, Adele Priest, một phụ nữ di dân người Bỉ 28 tuổi tại bang Wisconsin, cho biết Đức Mẹ đã hiện ra với bà và bảo bà phải dạy giáo lý cho trẻ con. Năm 1861, một nhà nguyện đã được xây cất tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Năm 1867, bà Adele, lúc bấy giờ đã trở thành một nữ tu, đã thành lập một trường học để giáo dục đức tin cho trẻ con. Đức Cha Ricken nói rằng, ngày nay, chúng ta cũng cần có một sứ điệp như thế. Sứ điệp đó là phải công bố tin mừng trong gia đình và nơi làm việc. Ngài kêu gọi mọi người cũng hãy có lòng nhiệt thành như nữ tu Adele Puiz. Tin Alberta, Canada. Một cộng đồng Anh giáo nhỏ thuộc tỉnh Alberta, miền Tây Canada, đã trở thành giáo xứ Anh giáo đầu tiên tại nước này xin trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Sau một năm thảo luận với các viên chức của giáo hội Công giáo, hơn 70 thành viên của giáo xứ Thánh Gioan Tông Đồ tại Calgary đã bỏ phiếu xin được trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Trong một tuyên ngôn, các thành viên của giáo xứ Anh giáo này nói rằng, với tất cả khiêm tốn và biết ơn, họ đón nhận vô điều kiện lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto để trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Charlie Kenyon, linh mục chính xứ Thánh Gioan Tông Đồ, người có gia đình với hai người con, và giáo dân của cha sẽ tham dự một khóa huấn luyện đặc biệt trước khi gia nhập vào giáo hội Công giáo vào dịp lễ Phục sinh năm tới. Hiện nay vẫn còn quá sớm để biết giáo hội Công giáo tại Canada có ý định thành lập một giám hạt dành riêng cho những người Anh giáo trở lại Công giáo không. Tin Lahore, Ủy ban người Mỹ gốc Pakistan kêu gọi chính phủ Pakistan trả tự do cho bà Asia Bibi. Trong một tuyên ngôn, đại diện của Ủy ban Công vụ Pakistan, Hoa Kỳ, tại Islamabad, đã lên án việc lạm dụng luật chống phạm thượng và yêu cầu Tổng thống Asif Ali Zardari đừng nhượng bộ trước những đe dọa của một số nhóm tôn giáo cực đoan để ân xá tức khắc cho bà Asia Bibi. Trong một phiên họp mới đây, Liên minh Kitô Pakistan cũng mạnh mẽ lên án việc sử dụng luật chống phạm thượng để bắt hại những người vô tội. Tổ chức này ghi nhận rằng Tổng thống Zardari, Thủ tướng Yusuf Raza Jilani, nhà tranh đấu cho nhân quyền Asma Jahangir và tỉnh trưởng Buôn Chấp, ông Salman Taseer, đều nhìn nhận rằng bà Asia Bibi hoàn toàn vô tội. Đại diện của Ủy ban Công vụ Pakistan, Hoa Kỳ nhận định rằng luật chống phạm thượng khuyến khích một số phần tử muốn nhân danh tôn giáo để hợp pháp hóa việc kỳ thị và bắt hại các nhóm tôn giáo thiểu số. Tổ chức này cũng kêu gọi xã hội Pakistan giáo dục quảng đại quần chúng về tinh thần khoan nhượng. Ngoài ra, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính phủ Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng và những luật kỳ thị khác. Tin Sydney, các đức giám mục Cúc Đại Lợi kêu gọi giáo dân tham gia ký tên vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu quốc hội bảo vệ hôn nhân truyền thống. Theo tuần báo The Catholic Weekly của Tổng giáo phận Sydney, Hội đồng giám mục Úc Đại Lợi mở chiến dịch kêu gọi người Công giáo ký tên vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu các dân biểu quốc hội liên bang bảo vệ định chế hôn nhân truyền thống, tức hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Theo những người tổ chức chiến dịch, thỉnh nguyện thư cần phải được trao cho các dân biểu quốc hội liên bang vào ngày thứ Hai, 20 tháng 12 tới đây. Ông Chris Meany, Giám đốc của Trung tâm Sự Sống, Hôn Nhân và Gia Đình cho biết, vào năm tới, Quốc hội Liên bang sẽ thảo luận về vấn đề hôn nhân và các dân biểu sẽ nói lên quan điểm của họ về vấn đề này. Tin Âu Châu. Trung tâm theo dõi về kỳ thị chống các tín hữu Kitô tại Âu Châu công bố phúc trình về các cuộc kỳ thị chống Kitô giáo tại lục địa này. Vào tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, kim chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã loan báo việc thành lập trung tâm này. Đức Hồng Y Erdo giải thích rằng, mục đích của trung tâm này không phải là để tạo ra bút chiến, mà là để giúp xây dựng một xã hội biết tôn trọng tự do tôn giáo hơn, cũng như phát huy một nền dân chủ đích thực, xây dựng trên sự bình đẳng. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, lục địa này cần có Thiên Chúa, cần nhớ lại những cội rễ của mình và nhìn về tương lai với óc thực tế và hy vọng. Bản phúc trình được Trung tâm theo dõi các kỳ thị chống Kitô giáo tại Âu Châu đã được cho công bố hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Ánh sáng thế gian, một cuốn sách đầy liều lĩnh của một vị giáo hoàng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên một trang mạng Công giáo vừa qua, tác giả Sando Magister viết rằng cuốn sách Ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha là một sáng kiến liều lĩnh mà chưa từng có người kế vị Thánh Phêrô nào dám đề ra. Cuốn sách là một thu thập cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và ký giả Peter Seward, người Đức, tại dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng ở Castel Gandolfo, vào tháng 7 vừa qua. Vào cuối cuốn sách, Đức Thánh Cha nhắc đến một cuốn sách khác của Ngài về Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói rằng, một cách hữu ý, Ngài muốn rằng cuốn sách này không phải là một văn kiện của huấn quyền, mà chỉ là những giải thích riêng của Ngài. Và Ngài nói thêm, dĩ nhiên, đây là một liều lĩnh to lớn. Chiều ngày 21 tháng 11 vừa qua, khi nói chuyện riêng với Ngài, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã hỏi liệu Ngài có biết rằng cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn này còn là một liều lĩnh lớn hơn không? Cha Lombardi kể lại rằng, khi được hỏi như thế, Đức Thánh Cha chỉ mỉm cười. Quả đúng như thế, cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian là một sự liều lĩnh to lớn đối với một vị giáo hoàng. Trong cuốn sách, những câu trả lời của Đức Thánh Cha rất ngắn và đi thẳng vào vấn đề. Lối văn nói chuyện rất chính xác, đơn sơ và không có những thuật ngữ chuyên môn, đôi khi cũng có những câu nói mỉa mai, châm biếm. Dĩ nhiên, việc giới thiệu cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chính cha Lombardi nhìn nhận rằng, việc điểm sách của báo Người Quan Sát Roma trong số ra ngày 20 tháng 11 cũng có nhiều thiếu sót. Chính vì thế mà tức khắc cuốn sách đã gây ra nhiều tranh cãi sôi nổi. Cuốn sách dài 250 trang, nhưng báo chí chỉ chú trọng đến 2 trang và về một vấn đề vốn cũng đã từng tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi hồi mùa xuân năm 2009, nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm hai nước Cameroon và Angola tại Phi Châu. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, vấn đề tranh cãi đó chính là việc sử dụng bao cao su để phòng chống dịch bệnh SIDA. Trên chuyến bay từ Roma sang Cameroon, Đức Thánh Cha nói với các ký giả rằng, việc phân phát bao cao su để phòng chống dịch bệnh SIDA tại Phi Châu chỉ làm cho vấn đề thêm trầm trọng hơn mà thôi. Nếu lần đó Đức Thánh Cha đã bị chống đối dữ dội, thì trong những ngày vừa qua, phản ứng trước lời tuyên bố của Đức Thánh Cha xem ra tích cực hơn bên trong lẫn bên ngoài giáo hội. Bên ngoài giáo hội, những tiếng nói vốn đã từng tỏ ra thù nghịch với Đức Thánh Cha, nay lại cho rằng Ngài cởi mở hơn và mở ra một trang sử mới trong lịch sử giáo hội. Bên trong giáo hội, thì lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su trong một số trường hợp đặc biệt đã giúp đào sâu giáo huấn của giáo hội về luân lý tính dục. Nhưng điều đáng chú ý hơn có lẽ không phải là lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su, mà là cuộc thảo luận mà lời tuyên bố này đã khai mở. Như Đức Thánh Cha đã viết trong lời tựa của cuốn sách Chúa Giê-xu Nazareth, ai cũng được tự do để phản bác tôi. Điều này dĩ nhiên cũng có giá trị đối với lời tuyên bố của Ngài về việc sử dụng bao cao su. Dĩ nhiên, cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian không chỉ có thế. Người ta có thể nhận ra trong đó chân dung và cả triều đại của Đức Benedicto. Ngay cả những vấn đề cá biệt cũng phản ánh dấu ấn của toàn triều đại và con người của vị giáo hoàng này. Trở lại với lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su. Trong chuyến viếng thăm Phi Châu vào tháng 3 năm 2009, Đức Thánh Cha bị tố cáo đã mù quáng khi lên án việc sử dụng bao cao su và đẩy mạnh hàng triệu người Phi Châu vào chỗ chết. Trong thực tế, Đức Thánh Cha chỉ kêu gọi chú ý đến mối nguy hiểm mà Phi Châu đang phải đối đầu. Đó là việc quảng bá rộng rãi bao cao su đã không ngăn chặn được dịch bệnh SIDA, mà còn khiến gia tăng lối sống phóng đãng, dẫn đến việc lây lan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Peter Seward, Đức Thánh Cha cũng trở lại lập luận này và ghi nhận rằng bên ngoài giáo hội cũng có nhiều chuyên gia trong cuộc chiến chống lại SIDA ngày càng tin rằng sự tiết dục và chung thủy trong đời sống hôn nhân hữu hiệu hơn là việc quảng bá bao cao su. Đức Thánh Cha nói với ký giả Peter Seward rằng, chỉ chú trọng đến bao cao su là dung tục tính dục, không xem tính dục như biểu hiện của tình yêu, mà chỉ như một thứ ma túy mà thôi. Khi Đức Thánh Cha nói như thế, người ta tưởng Ngài sẽ tuyệt đối lên án việc sử dụng bao cao su. Nhưng không, Ngài nói rằng, trong một số trường hợp, việc sử dụng bao cao su có thể được biện minh, kể cả không phải là để ngừa thai. Và Ngài đưa ra thí dụ, một người làm điếm biết sử dụng bao cao su để ngăn ngừa lây lan. Đức Thánh Cha xem cử chỉ này như một bước khởi đầu tiến tới tinh thần trách nhiệm, tức biết sống tính dục một cách nhân bản hơn. Thật ra, đây cũng là lập trường mà một số vị hồng y như Carlo Maria Martini, Dionigo Tentamasi, Javier Lozano Barragan, George Cordier đã từng binh vực, nhất là tại Phi Châu, là nơi mà một trong hai người phối ngẫu nên ban bao cao su để tránh việc lây lan cho người khác.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai bài viết Đi Tìm Hạnh Phúc và Cô Gái Mù Với Ly Cà Phê Trắng. Hai bài viết này là của chị Vũ Thủy. Chị là một người khiếm thị. Bạn Cao Huy Hoàng đã nói về chị như sau. Chị Vũ Thủy đầy niềm tin yêu và hy vọng, chấp nhận cuộc sống khiếm thị như một món quà của Thiên Chúa. Nhờ đó, không những chị sống được mà còn sống vui, còn đi học Anh Văn, đi học Vi Tính, đi công tác bác ái từ thiện. Và hơn nữa, chị còn viết lên những chứng từ sống động về một cuộc sống tình yêu phó thác trong tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, trong tình bác ái đậm đà của tình người. Hai bài tự tình, Đi Tìm Hạnh Phúc và bài thơ Cô Gái Mù Với Ly Cà Phê Trắng, toàn bộ bản văn là nguyên văn do chính chị dùng máy vi tính đặc biệt dành cho người khiếm thị. Nào mời quý vị và các bạn theo dõi trước hết bài viết Đi Tìm Hạnh Phúc. Chị Vũ Thủy đã viết như sau. Nếu một lúc nào đó, bạn thử lấy một vải đen che mắt mình và thử làm việc trong bóng tối khoảng một tiếng đồng hồ, lúc đó bạn sẽ biết cuộc sống của người mù là khó khăn như thế nào. Nhưng chưa hết đâu, bởi lẽ bạn chỉ có một tiếng đồng hồ thôi. Những người mù phải đối diện với bóng tối cả một đời, với sự thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, và với những nỗi phiền muộn do sự phân biệt đối xử của những người đồng loại. Nói thế, nhưng không phải là tuyệt vọng. Chúng tôi có thể học tập, lao động, ca hát, chơi thể thao, làm thơ như bao nhiêu người khác. Nếu như xã hội đừng quên chúng tôi, cùng có cảm xúc, cùng có ước muốn, cùng có những sở thích và có nhân quyền. Chúng tôi có thể sống vui tươi, vô tư như các bạn khi chúng tôi không bị cô lập. Nghĩa là xin mọi người chung quanh đừng nghĩ rằng chúng tôi là người ngoài hành tinh và gạt chúng tôi ra khỏi những công việc bình thường. Khả năng chúng tôi có, nhưng còn cần sự giúp đỡ của các bạn để phát huy nó. Không nhìn thấy, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được thế giới xung quanh bằng những giác quan còn lại. Một điều đáng buồn là chỉ thiểu số người khiếm thị sống lạc quan. Đa phần còn lại thường sống trong lặng lẽ và cô độc, vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sinh sống và sự tự ti mặc cảm. Họ có vẻ như đang chôn mình trong nấm mộ tâm tối. Vả lại, thường là cái nghèo đi đôi với người mù. Có một bạn nữ trong khi tâm sự với tôi đã thốt lên rằng, cuộc đời của tôi khốn nạn, giấc ngủ của tôi cũng khốn nạn nốt. Có người trách móc, tại sao cho mẹ tôi lại sinh ra tôi, để tôi phải sống trong bóng tối khốn cùng này. Tôi thì may mắn hơn, đã trải qua cuộc sống như một người bình thường trong mười mấy năm. Lúc tôi mới trở thành một người mù, tôi đã có những ngày tháng ảm đạm và dài đằng đẵng. Điều mà trước đây tôi không hề trải qua, vì tôi vốn là một cô gái rất tinh nghịch và náo nhiệt. Khi đó, tôi chỉ còn biết cầu nguyện với Chúa, xin cho con biết con phải làm gì để không trở thành người vô dụng. Và người đã hành động khi những cơn bệnh trầm trọng của tôi bỗng nhiên lui dần. Tôi bắt đầu đi học chữ nổi, học sử dụng computer, học cách đi đứng sinh hoạt như người mù. Tôi bắt đầu tiếp cận với những người mù có vẻ buồn bã, khoác khoải, thầm lặng. Tôi khuyến khích họ tâm sự và lắng nghe tất cả những nỗi bực dọc, những nỗi buồn chán, tuyệt vọng. Giải thích cho họ về những điều rất đơn giản, đến không thể ngờ, nhưng lại là một khái niệm trụ tượng đối với những người mù bẩm sinh. Có những ngày tôi phải liên lạc điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, để ngăn cản một người bạn trong cơn tuyệt vọng muốn nhảy lầu. Rồi tôi viết chữ nổi, đọc băng cassette để dạy người bạn này học tập cho quên đi những khoác khoải. Thỉnh thoảng tôi đi thăm người khuyết tật vận động ở vùng sâu, vùng xa và những mái ấm, nhà mở của người khuyết tật trong thành phố. Tất cả những công việc đó thật là nhỏ bé. Tôi đã cho những người bạn của tôi chỉ là một ly nước lã, nhưng hiệu quả thật là bất ngờ. Đôi khi, người bạn trước đây đã cho rằng cuộc đời cô ta thật khốn nạn, nói với tôi rằng, nhờ những lời khuyên của chị, bây giờ em cảm thấy cuộc đời em thật là có ý nghĩa. Một người bạn, sau khi nghe tôi đọc bài thơ, Cô gái mù với ly cà phê trắng qua đài phát thanh, đã gọi điện thoại cho tôi nói rằng, anh ta đang sống thật vô vị, và rất ngạc nhiên khi thấy một người mù lại có vẻ tự tin yêu đời như trong bài thơ đó. Tôi cho anh ta bí quyết của tôi là học tập và làm tất cả những gì mình có thể. Bây giờ anh ta đã trở thành một người mù khá bận rộn và công nhận rằng, trước đây một năm tôi không biết cười, nhưng bây giờ tôi có thể cười được rồi. Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc và mong cho những người bạn của mình luôn được vui vẻ mãi. Vậy là khi tôi nghĩ rằng tôi cho họ lời an ủi và sự cảm thông, thì chính họ đã đem đến cho tôi hạnh phúc. Và cứ thế, những phiền muộn trăn trở của tôi đã biến mất, nhường chỗ cho con người trước đây của tôi. Hầu như tôi quên mình là người mù. Không gian quanh tôi rộn rã tiếng cười. Tuy thế, mỗi khi gặp một hoàn cảnh xấu số nào đó, tôi lại cảm thấy đau lòng, và tôi lại rơi vào tâm trạng phiền muộn. Lúc đó, tôi liền chạy đến Chúa để tìm nguồn an ủi. Cây thập giá vẫn còn đó. Nó là biểu trưng của sự chiến thắng đau khổ. Tôi chợt hiểu ra rằng, không có đau khổ thì không có hạnh phúc. Đó là một cặp phẩm trù luôn tồn tại bên nhau. Trong chúng ta, chắc không ít người đã từng băn khoăn với câu hỏi, tại sao Chúa lại để cho người ta phải chịu những đau khổ, khi mà Chúa có thể giơ tay chữa lành tất cả những nỗi khổ đau đó? Tôi đã từng băn khoăn như thế, và tôi đã tìm được câu trả lời sau những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tôi bị mù do biến chứng của bệnh tiểu đường, một căn bệnh nan y mà tôi đã mắc phải khi mới 17 tuổi, và với rất nhiều biến chứng như viêm đa thần kinh, viêm xương chậu và thoái hóa cột sống. Có nhiều đêm cơn đau quằn quại và khó chịu triền miên, tưởng chừng như không thể nào chịu đựng được. Nhưng lúc ấy, bác sĩ và người thân của tôi chẳng giúp gì được cho tôi. Tôi chỉ biết bám vào một câu kinh thánh: hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, vì thời giờ có hạn, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một chuyện tử tế nơi đây. Thứ bảy tuần tới, chúng ta sẽ chia sẻ tiếp phần còn lại và bài thơ Cô gái mù với ly cà phê trắng của chị Vũ Thủy.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới của tác giả Cao Huy Hoàng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Vì niềm tin tuyệt đối và trung kiên vào Thiên Chúa, vì tình yêu mãnh liệt đáp lại tình yêu tạo dựng và cứu chuộc, vì bừng bừng ngọn lửa khát khao được sống trọn vẹn và vĩnh cửu trong thế giới mới của ba ngôi Thiên Chúa, mà cha ông của chúng ta đã không ngần ngại từ chối sự sống hay hư nát của thân xác phàm trần để tuyên tín cho thiên hạ biết rằng có một đời sau vĩnh cửu, hạnh phúc thiên thu. Các thánh tử đạo Việt Nam đã bị cấm cách, bức bách, bắt bớ, tù đày, lăng mạ, sỉ nhục và cuối cùng chấp nhận chết cuộc sống mình, chết thân xác mình bằng trăm ngàn cực hình dã man, đau đớn. Sức mạnh để vượt qua và chiến thắng của họ là nhân đức căn bản, là nguồn ơn cơ bản tin cậy mến mà Thiên Chúa đã ban riêng cho mỗi con người và ơn hiệp nhất ban cho cộng đoàn làm chứng tá phục sinh. Ở đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của tập thể theo nghĩa phong trào, có tính hời hợt, nhất thời đấu tranh cho một quyền lợi thuộc phạm vi trần thế. Họ đã không bắt chước nhau tử đạo vì danh vọng trần thế là để tiến lại cho đời sau, nhưng là vì họ xác tín một cuộc sống mới được phục hồi sau cái chết quý giá và ý nghĩa ấy, đó là cái chết làm chứng cho Đức Kitô đã chết và đã sống lại, cái chết để sống lại với Đức Kitô. Họ đã thực thi huấn thị của tin mừng là từ bỏ chính mình vì xác tín sự sống mình có được là do Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Tin mừng lại dạy hãy vác thập giá mình, nên họ đã chấp nhận tất cả những thương khó trong đời theo Chúa Giê-xu để ý định cứu rỗi của Thiên Chúa Cha được thực hiện cho mình và cho mọi người. Đối với các thánh tử đạo Việt Nam, bước qua thập giá là từ chối ân cứu chuộc của Đức Kitô, là bội tín với Thiên Chúa. Vì thế, khi cuộc bách đạo càng khốc liệt, càng đẫm máu, thì đức tin của họ càng được nung nấu, được tôi luyện thành sắt thép vững chắc nhờ đức mến nồng nàn và đức cậy trông mạnh mẽ.
Giáo hội Việt Nam thừa hưởng một di sản đức tin quý báu, vì nhờ máu của các ngài đổ ra mà cánh đồng truyền giáo trổ sinh muôn hạt vàng tín hữu. Theo gương các ngài, các tín hữu Việt Nam đã kiên trung trong đời sống đức tin cá nhân và cộng đoàn thật đáng khâm phục. Qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử đất nước, qua bao nhiêu đổi thay của ý thức hệ, nhưng giáo lý Chúa Kitô và niềm tin vào Thiên Chúa vẫn ngời sáng trên quê hương không chỉ nghèo nàn lạc hậu mà còn chịu bao thảm họa của thiên tai, dịch nạn. Tuy nhiên, khi mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, mỗi chúng ta còn được mời gọi nhìn lại đời sống chứng tá của mình và của cộng đoàn. Ở đấng bậc nào trong giáo hội, thì trong đời sống hàng ngày, chúng ta đều phải đối diện, phải đặt mình trước thập giá, không phải để chúng ta bước qua, mà là để ôm lấy, yêu mến, hôn kính và nhất là vác đi trong cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời Công đồng Trung Vatican II, nền Thánh Mẫu Học đã tái lập được thế quân bình giữa khuynh hướng Kitô học và khuynh hướng giáo hội học, đặc biệt khi các thần học gia áp dụng nguyên tắc do hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội xác định trong số 67. Đó là học hỏi thánh kinh, các giáo phụ, các tiến sĩ và học hỏi phụng vụ giáo hội và dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hội thánh. Tương quan giữa Đức Maria và giáo hội là tương quan hai chiều. Tuy nhiên phải xác định ngay rằng sự hai chiều ấy không cân bằng, bởi vì không phải tất cả những gì mà các nguồn tài liệu chứng minh và giáo lý tiếp nhận liên quan tới Đức Maria là trinh nữ và là mẹ đều thích hợp một cách duy nhất với giáo hội và ngược lại. Ở đây chúng ta không phân tích sự đồng quy của các dữ kiện trong tương quan hai chiều nói trên, mà chỉ chú ý tới sự trải dài của tương quan ấy trong hai hướng, từ Đức Maria sang giáo hội và từ giáo hội sang Đức Maria. Một cách đương nhiên, Thánh Mẫu Học xây dinh thự của mình trên các bức tường chính của chân lý đức tin liên quan tới Đức Maria, rồi trang hoàng nó với các yếu tố khác, tuy không là các yếu tố trang trí thuần túy, nhưng chúng cống hiến cho dinh thự không ít sự toàn thiện và vẻ đẹp. Chân lý thứ nhất, Đức Maria là chi thể của giáo hội. Ai dừng lại ở điểm này chắc chắn sẽ không ra khỏi các giới hạn chật hẹp của một thánh mẫu học loại giáo hội đối nghịch với thánh mẫu học loại Kitô. Tuy nhiên, như đã thấy, không thể nào ủng hộ được sự đối kháng này vì nó vô lý và vô nghĩa. Chúng ta không được quên rằng chỉ có thể hiểu Đức Maria cả như là chi thể của giáo hội trong sự tùy thuộc triệt để và hoàn toàn của mẹ vào Thiên Chúa và vào Chúa Kitô. Ngoài việc qua Chúa Kitô, mẹ tùy thuộc giáo hội. Thánh Bernardo là vị thánh say mê Đức Mẹ nhưng rất kín đáo khi nói về Đức Mẹ, tuyên bố rằng Đức Maria được đặt để giữa Chúa Kitô và giáo hội. Như thế có nghĩa là không có các tranh luận gượng ép, cũng không có các lập trường một chiều chấp nhận khuynh hướng thánh mẫu học này hay khuynh hướng thánh mẫu học kia. Nhưng không thể không thừa nhận tính cách hợp pháp hoàn toàn của thần học trong khẳng định mở đầu đoạn này của tài liệu công đồng. Đức Maria thực sự là phần hay chi thể của giáo hội. Tính cách đặc biệt của con người và các nhiệm vụ của mẹ đã khiến cho Ruperto thành Deutsch định tính sự tuyệt diệu của chúng với các lời nổi tiếng như sau. Đức Maria là phần cao cả nhất, phần tuyệt hảo nhất, phần quan trọng nhất, phần ưu tuyển nhất. Portio maxima, portio optima, portio precipua, Portio Electissima. Việc chú giải thích hợp các tính từ này đề cao vị thế của Đức Maria, nhưng sẽ không bao giờ dẫn đưa tới chỗ chống lại việc nhận diện Đức Maria như là chi thể của giáo hội. Tước hiệu này vừa thuộc lĩnh vực thần học hay việc đào sâu sự thật tín lý với óc phê bình, vừa thuộc chương trình cứu độ hay các giá trị cuộc sống siêu nhiên được tháp nhập vào trong lịch sử cứu rỗi. Công đồng Trung Vatican I ám chỉ tước hiệu trong lĩnh vực thần học khi ngầm xếp Đức Maria chung với các người được cứu độ, nhưng như là người đầu tiên được cứu rỗi trước mọi tín hữu nhờ các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Công đồng Trung Vatican II nói đến tước hiệu trong lĩnh vực lịch sử cứu độ khi tuyên bố trong số 54 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân rằng, trong hội thánh, Đức Maria có địa vị cao cả nhất sau Chúa Kitô và cũng gần chúng ta nhất. Và trong số 53 trước đó, công đồng thừa nhận một cách công khai rõ ràng rằng Đức Maria là chi thể siêu quần, hết sức đặc biệt của giáo hội. Như thế sự kiện Đức Maria, chi thể, là chân lý được suy diễn ra từ sự kết hiệp của mẹ với con mình, là đấng đã cho mẹ được hưởng trước một cách hết sức đặc biệt các hoa trái của ơn cứu rỗi, và như thế khiến cho mẹ là hình ảnh diễn tả trước giáo hội và đặt để mẹ trong giáo hội như là người được cứu rỗi giữa những kẻ được cứu rỗi. Nhưng mẹ cũng là chi thể khi quy chiếu về sự cộng tác mà mẹ cống hiến cho công trình cứu chuộc như là mẹ trong trật tự của ơn thánh và để tái lập cuộc sống siêu nhiên của các linh hồn, trước hết với việc cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Chúa Kitô dâng người lên cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh và sau cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá. Rồi sau khi về trời, Đức Maria tiếp tục cầu bầu để đem lại các ân huệ phần rỗi và chăm sóc các anh em của con mẹ đang lữ hành trên dương thế giữa bao nguy hiểm thử thách cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Có hai lý do nền tảng minh chứng Đức Maria là chi thể của giáo hội và được tài liệu của công đồng nhắc tới. Thứ nhất là ân sủng vô cùng cao quý, nhờ đó Đức Maria trổi vượt mọi tạo vật trên trời dưới đất. Thứ hai là tình liên đới với dòng dõi Adam, khiến cho mẹ cũng ở trên cùng làn sóng và liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi. Trong tư cách là người tham dự một cách tràn đầy vào thánh sủng, từ đó giáo hội nảy sinh, và trong tư cách là người được sắp xếp một cách quan phòng tham dự vào ơn thánh đó, như bất cứ người con nào của Adam, Đức Maria không chỉ là chi thể như bất cứ chi thể nào khác của chính giáo hội, nhưng như là chi thể tuyệt diệu nhất, trong đó mọi chi thể khác có thể phản chiếu. Vì thế Đức Maria cũng là kiểu mẫu, biểu tượng hay hình ảnh của giáo hội. Khi nói đến sự kiện Đức Maria là kiểu mẫu, biểu tượng hay hình ảnh của giáo hội, có lẽ nên phân biệt ý niệm tipo và modello là hai ý niệm gần nhau nhưng không đồng nghĩa với nhau. Ý niệm tipo có tính cách biểu tượng, được Tân Ước diễn tả bằng nhiều từ khác nhau như typos, kiểu mẫu, antitypos, đối lại kiểu mẫu, hypodeigma, mực thước, paradigma, mô thức, parabole, dụ ngôn, skia, bóng hay đường nét đại cương. Trong khi ý niệm modello, gương mẫu, diễn tả sự so sánh bắt chước noi gương, và mặc dù trùng với ý niệm typo của tiếng Hy Lạp Tân Ước, nó thuộc trật tự ý nghĩa của từ mimema, bắt chước, nhái lại, và từ eikon, hình vẽ lại, giống với thực tại. Trong tiếng Việt, có thể chưa có các từ chính xác giúp diễn tả các điểm phân biệt tế nhị giữa các từ Hy Lạp nói trên. Như thế từ typo có nghĩa là hình ảnh hay hình ảnh diễn tả trước và biểu tượng. Kinh Thánh Tân Ước thường xuyên quy chiếu nguyên lý tượng hình đã được trình bày với các nét đại cương trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ở đây, nó không được áp dụng cho Đức Maria một cách trực tiếp, nhưng một cách gián tiếp, và vì thế, nó cho phép gián tiếp soạn ra một vài dữ kiện, trình bày những gì mà giáo hội thừa nhận về mình, người Đức Maria. Vấn đề không chỉ bao gồm tương quan giữa sự đồng trinh của Đức Maria và sự đồng trinh của giáo hội, giữa chức làm mẹ của Đức Maria và chức làm mẹ của giáo hội, giữa sự thánh thiện, đức tin, đức ái, và sự hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô rạng ngời nơi Đức Maria và các nhân đức cùng loại định tính như sự thánh thiện của giáo hội. Vấn đề thực ra và nhất là liên quan tới từ precepsit, đi tiên phong, đi trước. Theo ngôn ngữ của công đồng, từ này trong một nghĩa nào đó định hình thể cho tương quan giữa Đức Maria và giáo hội trong khung cảnh của liên hệ giữa kiểu mẫu typo và đối lại kiểu mẫu anti-typo, qua đó các nhân vật và các sự kiện của Cựu Ước được gắn liền với các nhân vật và sự kiện của Tân Ước. Số 63 trong Hiến chế về Giáo hội, Ánh sáng muôn dân của Công đồng khiến chúng ta nghĩ tới điều này khi định nghĩa Đức Maria là hình ảnh của Giáo hội, và gắn liền Đức Maria với Giáo hội dựa trên các đặc ân của sự đồng trinh, của chức làm mẹ và các nhân đức khác chung cho cả hai. Nhưng nhất là tài liệu Công đồng khiến cho chúng ta nghĩ tới sự kiện giáo lý Công đồng dựa trên nhiều chứng từ của các giáo phụ, đặc biệt như Thánh Ambrogio, Thánh Pierre Damiani, cũng như Goffredo da San Vittore và Gero di Reichenberg. Liên quan tới từ precessit, đi trước, đi tiên phong, Công đồng Trung Vatican II xác định một cách tuyệt vời và hiếm có. Như vậy, Công đồng muốn làm cho chúng ta hiểu rằng trong trật tự của việc diễn tả trước giáo hội từ phía Đức Maria, nó hơn là một kiểu mẫu hay hình ảnh đơn sơ, mà tốt nhất nên gọi nó là archetypo, kiểu mẫu nguyên thủy. Thật ra trong nguyên lý tượng hình, kiểu mẫu hay hình ảnh typo luôn luôn ít quan trọng hơn là đối tượng anti-typo đối lại kiểu mẫu hay đối lại hình ảnh đó. Tuy nhiên trong trường hợp tương quan giữa Đức Maria và giáo hội thì ngược lại, vì ở đây điểm quan trọng cao nhất nổi bật lên từ sự kiện Đức Maria diễn tả sự thực hiện toàn vẹn nhất của giáo hội. Điều này cũng được suy diễn ra từ việc chú giải văn bản sách Khải Huyền chương 12, câu 1 tới câu 18. Nó không chỉ nhận ra một cách đơn sơ hình ảnh của Đức Maria và của giáo hội, nơi người phụ nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Mặc dù cả hai kiểu giải thích đều có các yếu tố chứng minh phù hợp, nhưng nó nhận ra nơi Đức Maria như là kiểu mẫu nguyên thủy, archetypo của giáo hội. Thật vậy, việc giải thích đúng đắn người phụ nữ tùy thuộc nơi việc giải thích đúng đắn người con, như là đấng phải cai trị và hướng dẫn các dân nước với một vương trượng sắt. Và bởi vì đấng ấy chắc chắn là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể trong việc sinh ra thể lý của người và trong việc người liên lỉ sinh ra trong giáo hội và bởi giáo hội, nên người phụ nữ ấy chắc chắn cũng là Đức Maria trong tư cách là mẹ của ngôi lời nhập thể và trong tư cách là kiểu mẫu nguyên thủy, archetypo chức làm mẹ của giáo hội.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Damaso là một vị giáo hoàng sáng chói trong hội thánh, sinh ra vào giai đoạn mà giáo hội trải qua những biến động lớn lao. Nhờ Ngài mà đức tin của mọi tín hữu được vững vàng, và giáo hội được tinh tuyền cho đến ngày hôm nay. Sinh trưởng tại Roma, là một phó tế tại nhà thờ Thánh Lawrence ở Roma. Ngài làm công việc thờ phượng Thiên Chúa rất chăm chú và hoàn hảo. Khi Hoàng đế Constantinos đẩy Đức Giáo Hoàng Liberio năm 355, thì Thánh Damaso trở thành tổng phó tế của Giáo hội Công giáo Roma. Khi Đức Liberio qua đời năm 366, và lúc đó Thánh Damaso đã 60 tuổi, được chọn làm giám mục thành Roma, đó là tước hiệu trước khi trở thành giáo hoàng. Đó cũng là thời điểm nổi lên phong trào chống phá giáo hội do Ario khởi xướng. Để giữ cho đức tin được tin rồng, giáo hoàng Damaso cho triệu tập công đồng Nice để chống lại bè rối Ario. Thánh Damaso đã ra nhiều sắc lệnh kết án, chống lại những lý thuyết lạc đạo, và họp các công đồng để giải quyết, như ở Alexandria, Antioch và Constantinople. Thánh Damaso, với lòng đạo đức sâu xa và tài năng vượt bậc, đã đem ổn định lại cho giáo hội, đang trong cơn rối loạn vì các bè rối. Ngài cũng nhận thấy một số giáo sĩ có đời sống xa hoa và trần tục, nên đã cùng với Thánh Jerome tìm cách cải tổ giáo hội. Ngài cải tổ giáo hội trước hết bằng chính đời sống của Ngài, một đời sống thánh thiện, trong sạch, khiêm nhường của người Kitô hữu, nhân lành trong hành động để thánh hóa, thương xót những người nghèo khó, sùng bái những nơi thánh, nhất là thánh địa của các vị thánh tự đạo. Nhờ vậy, Ngài đã đem lại mùa xuân mới cho giáo hội. Để tránh mọi chia rẽ vì những hiểu biết lầm lẫn, Ngài đã cho dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp ra tiếng Latin, vì lúc bấy giờ là ngôn ngữ đang thịnh hành tại đế quốc Roma. Thánh Jerome là tác giả của bản dịch được gọi là Vulgata. Ngài qua đời ngày 10 tháng 12 năm 384. Sau khi chịu mình và máu Thánh Chúa, Ngài giang hai tay, nhìn lên bầu trời và trút hơi thở cuối cùng trong lời cầu khẩn sốt sắng và chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống của Thánh Giáo Hoàng Damaso có rất nhiều điểm nổi bật để chúng ta suy gẫm. Chúng tôi chỉ mời quý vị và các bạn nhìn đến khía cạnh thánh hóa giáo hội bằng gương sáng của vị mục tử nơi Ngài. Vào thời của Ngài, nơi hàng giáo sĩ có những người đã không sống đúng với vai trò của mình. Là người được cất nhắc lên để chăm sóc đàn chiên, nhưng có những vị, thay vì phục vụ, lại bắt người khác phục vụ cho mình. Thay vì sống khó nghèo như lời khuyên của Phúc Âm, thì họ lại sống xa hoa, phung phí tiền của giáo hội. Thay vì được cất nhắc ra khỏi thế gian để sống và làm chứng cho những giá trị vĩnh cửu, thì họ lại sống như người trần tục, làm gương mù gương xấu cho tín hữu. Là người đứng đầu giáo hội, Ngài đã làm cuộc canh tân giáo hội cho trở nên tinh tuyền, thánh thiện như đặc tính vốn có của giáo hội. Cuộc canh tân mà Ngài thực hiện được khởi đi bằng chính đời sống của Ngài. Bằng đời sống bác ái, khiêm nhường, Ngài đã thay đổi lối sống của những vị mục tử đang sống lối sống kiêu căng, trượng dạ. Bằng đời sống phục vụ, hy sinh, Ngài nên mẫu gương về mục tử cho hàng giáo sĩ noi theo. Đời sống thánh thiện của Ngài đã làm cho giáo hội tìm lại một luồng sinh khí mới mẻ. Các tín hữu giữ vững được đức tin vững vàng trước các học thuyết rối đạo. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong giáo hội trở nên những tấm gương sáng cho tín hữu noi theo. Giáo hội hôm nay cũng đang đối đầu với những thế lực đen tối và phản kháng. Thời gian gần đây xảy ra những chuyện gây cho giáo hội những tổn thương trầm trọng. Nơi hàng giáo sĩ có những vụ bê bối về lạm dụng tình dục trẻ em, gây cho Đức Thánh Cha căng thẳng để giải quyết vấn đề này. Việc truyền chức giám mục ở Trung Quốc không có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha đã gây ra cho giáo hội những đau buồn. Và mới đây tại Trung Quốc, chính phủ còn cho tổ chức Đại hội Công giáo toàn quốc mà không cần thông qua tòa thánh. Đại hội đó đã vi phạm nguyên tắc và cơ cấu của giáo hội Hoàng Vũ. Hơn nữa, nó còn vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo khi các quan chức chính phủ ép buộc các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân phải tham dự đại hội này. Thời nào, giáo hội cũng có những khó khăn và thách đố. Thánh Damaso với ơn Chúa giúp đã lãnh đạo giáo hội vượt qua sóng gió vào thời đại của Ngài. Chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đầy ơn Chúa để đưa con thuyền giáo hội vượt qua sóng gió của thời đại hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã đặt Đức Thánh Cha lên làm người coi sóc hội thánh. Xin Chúa ban cho Ngài đầy ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn đức tin mọi tín hữu khắp nơi. Lạy Chúa, xin Chúa cũng nhìn đến giáo hội là đàn chiên của Chúa. Xin giúp giáo hội được hiệp nhất và thương yêu, để làm chứng cho Chúa giữa thế giới chia rẽ này. Xin cho giáo hội luôn lớn lên, chẳng hề bị khó khăn cây chuồn bước hay dễ dãi làm ngủ quên. Ước gì giáo hội như men vùi trong khối bột loài người, để bột dậy men và trở nên bánh. Ước gì giáo hội thành cây to bóng cả, hầu muôn chim trời có thể đến làm tổ nương nấu. Xin cho giáo hội trở nên bàn tiệc, để mọi người, mọi dân nước được hưởng tự do và niềm vui. Ước gì khi thấy giáo hội ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên. Amen.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài nhận lãnh sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, dắt theo tin mừng nước trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.